Chào mừng quý vị đến với buổi tìm hiểu sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng khám phá về lá gan, một cơ quan mà đôi khi mình hơi bỏ qua, nhưng lại thực sự là một siêu nhân thầm lặng trong cơ thể đấy. Nguồn tin của chúng ta hôm nay là một bài viết khá chi tiết về các chức năng đáng kinh ngạc của gan. Nhiệm vụ hôm nay sẽ là tìm hiểu kỹ hơn về vai trò của nó này, khả năng phục hồi phi thường của nó, và cả cách chúng ta hỗ trợ cơ quan này nữa. Nghe nói là hơn 500 chức năng khác nhau. Thật không thể tin được. Bắt đầu thôi nhỉ. Nguồn tin gọi gan là một nhà máy sinh hóa, lúc nào cũng bận rộn. Nó điều phối năng lượng, rồi xây dựng các chất cần thiết. Ví dụ như là quản lý đường huyết ấy, dự trữ khi thừa, rồi giải phóng khi thiếu. Có điểm gì đặc biệt ở đây không ạ?
Vâng. Cái điểm thú vị ấy, là gan nó có một cái enzyme gần như là độc quyền.
Độc quyền ạ?
Vâng. Nó cho phép gan giải phóng cái glucose dự trữ vào máu để nuôi toàn bộ cơ thể luôn. Các cơ quan khác thì cũng tích trữ được đường, nhưng mà chỉ có gan mới chia sẻ kiểu đó. Nó còn xử lý chất béo nữa, tạo ra cholesterol, rồi các thành phần cho màng tế bào.
Nhưng mà có lẽ ấn tượng nhất là cái việc sản xuất protein. Nguồn tin bảo là gan tạo ra đến ở gần 50% tổng lượng protein cơ thể. Con số này nó có ý nghĩa gì sâu xa hơn không ạ?
Ý nghĩa lớn lắm ạ. Không chỉ là albumin, cái chất mà giúp giữ nước trong mạch máu ấy, hay là vận chuyển chất dinh dưỡng, rồi cả các yếu tố đông máu nữa để giúp mình không bị chảy máu nhiều. Mà quan trọng hơn ấy, chính cái khả năng sản xuất protein này lại là nền tảng cho rất nhiều chức năng khác của gan, bao gồm cả việc giải độc và cái khả năng tự tái tạo mà lát nữa mình sẽ nói đến. Mọi thứ nó liên kết với nhau cả.
Ra vậy. Vừa xây dựng vừa dọn dẹp luôn. Thế gan nó xử lý những thứ độc hại đi vào cơ thể mình như thế nào ạ?
Nó hoạt động giống như là một cái cỗ máy lọc độc rất là tinh vi. Mọi thứ từ đường tiêu hóa của mình, thức ăn này, thuốc uống này, cả độc tố nữa đều phải đi qua gan đầu tiên. Gan sẽ lọc và xử lý theo hai cách chính. Một là nó giữ lại và thải trừ trực tiếp, ví dụ như kim loại nặng. Hai là nó dùng các enzyme để biến đổi hóa học các độc tố khác, biến chúng thành dạng ít độc hơn và quan trọng là dễ tan trong nước để thận có thể đào thải ra ngoài.
Có ví dụ nào mà nó điển hình không ạ? Cho dễ hình dung.
Có chứ ạ. Ví dụ rõ nhất là cái việc gan chuyển hóa ammoniac. Ammoniac, ký hiệu là NH3, nó là sản phẩm phụ của quá trình chuyển hóa protein và rất độc. Gan sẽ liên tục biến đổi cái ammoniac này thành ure, một chất ít độc hơn nhiều.
Vâng.
Sau đó thì thận sẽ lọc ure ra khỏi máu và thải qua nước tiểu. Đây là chức năng, phải nói là sống còn đấy ạ. Nếu gan ngừng làm việc này là cơ thể bị nhiễm độc ngay.
Quá quan trọng. Ngoài việc là nhà máy và bộ lọc, nguồn tin còn nói gan là kho dự trữ chiến lược. Nó dự trữ cả vitamin, sắt, thậm chí là máu nữa.
Vâng, đúng thế ạ. Gan dự trữ các vitamin tan trong dầu như A, D, E, K, cả B12 nữa. Mà B12 dự trữ có khi đủ dùng trong vài năm luôn.
Vậy à? Lâu thế?
Dạ, nó còn là kho chứa sắt chính của cơ thể. Rồi gan cũng chứa một lượng máu khá là lớn, khoảng 10-15% tổng lượng máu cơ thể. Và nó điều tiết được lượng máu này nữa. Chưa hết đâu ạ. Nó còn sản xuất mật liên tục, tầm 600-1000ml mỗi ngày. Để giúp tiêu hóa chất béo và loại bỏ chất thải. Thêm nữa là các tế bào miễn dịch đặc biệt trong gan, gọi là tế bào Kupffer, giúp tiêu diệt vi khuẩn từ ruột đi lên.
Vẫn là đa nhiệm thật sự. Và cái điều mà nhiều người thấy kinh ngạc nhất chính là khả năng tái sinh. Nguồn tin nhấn mạnh là gan phục hồi được hoàn toàn kể cả khi chỉ còn 25%.
Vâng, đó thực sự là một khả năng phi thường. Các tế bào gan gọi là hepatocytes ạ, chúng luôn sẵn sàng phân chia để bù đắp phần bị tổn thương hay bị mất đi. Và như lúc nãy con nói, cái khả năng sản xuất protein dồi dào của gan chính là yếu tố hỗ trợ cực kỳ quan trọng cho quá trình này. Đây cũng là cơ sở khoa học cho việc ghép gan từ người hiến đấy ạ.
Hay quá. Nhưng mà sự tái sinh này chắc cũng có giới hạn, đúng không ạ? Đây lại là một cái nghịch lý.
Chính xác ạ. Khả năng tái sinh không phải là vô hạn đâu. Nếu gan mà bị tổn thương liên tục, kéo dài, ví dụ như do uống rượu bia nhiều này, do virus viêm gan hoặc là do tình trạng gan nhiễm mỡ, thì cái quá trình sửa chữa của nó sẽ bị lỗi. Thay vì tạo ra tế bào gan khỏe mạnh, cơ thể lại hình thành mô sẹo.
Mô sẹo à?
Vâng, mô sẹo này nó không có chức năng gì cả, gọi là sơ hóa. Tình trạng này mà kéo dài thì sẽ dẫn đến sơ gan. Sơ gan tức là gan bị tổn thương vĩnh viễn rồi, không thể phục hồi như cũ được nữa.
Và cái nghịch lý là vì gan nó chịu đựng giỏi quá, nó bù trừ tốt quá, nên bệnh thường tiến triển âm thầm.
Dạ đúng, gan bù trừ rất tốt, nên các triệu chứng thường chỉ xuất hiện khi mà tổn thương đã khá nặng rồi.
Thế nên mới cần chú ý các dấu hiệu cảnh báo sớm. Nguồn tin có liệt kê một số dấu hiệu như là mệt mỏi kéo dài mà không rõ lý do nè, rồi vàng da vàng mắt. Có phải là khi mà gan sản xuất kém cái protein albumin này thì nó gây phù không ạ?
Chuẩn ạ. Mệt mỏi thì có thể do độc tố tích tụ hoặc là do giảm năng lượng dự trữ. Vàng da vàng mắt là do bilirubin bị ứ lại. Dễ bị bầm tím là do thiếu các yếu tố đông máu mà gan sản xuất. Nước tiểu sẫm màu hay là phân nhạt màu cũng liên quan đến vấn đề xử lý bilirubin. Còn chướng bụng, phù chân thì thường là dấu hiệu của giai đoạn muộn hơn rồi. Khi đó, albumin máu giảm và áp lực trong tĩnh mạch cửa ở gan tăng lên. Khi mà có những dấu hiệu này thì cần phải đi khám ngay ạ.
Vậy thì làm thế nào để mình hỗ trợ lá gan một cách khoa học nhất ạ? Thế nhiều người hay nói về giải độc gan đó.
À, cái này quan trọng ạ. Điều đầu tiên cần hiểu rõ là gan chính nó đã là hệ chống giải độc tự nhiên, cực kỳ hiệu quả của cơ thể rồi. Các sản phẩm mà quảng cáo là thanh lọc gan, giải độc gan trên thị trường ấy ạ, thì đa phần là thiếu bằng chứng khoa học.
Thiếu bằng chứng à?
Vâng, có khi còn vô ích hoặc tệ hại thêm cho gan. Cách tốt nhất để hỗ trợ gan là mình phải giảm bớt gánh nặng cho nó. Quan trọng số 1 là hạn chế tối đa hoặc tốt nhất là tránh hẳn rượu bia. Vì rượu bia là độc tố trực tiếp tấn công gan. Tiếp theo là một chế độ ăn uống cân bằng. Nên ăn nhiều chất xơ từ rau củ quả, ngũ cốc nguyên hạt. Các loại rau lá xanh đậm này, rau họ cải như súp lơ, bắp cải, rồi tỏi, trà xanh. Rất tốt vì chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa.
Ghi nhận.
Đồng thời thì mình cần giảm thiểu đồ ăn chế biến sẵn. Nhiều đường, nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa. Uống đủ nước cũng quan trọng, vì nước giúp thận đào thải những chất độc mà gan đã xử lý xong. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là duy trì cân nặng hợp lý. Cái này giúp phòng tránh bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, gọi tắt là NASLD.
NASLD.
Vâng, đây là một vấn đề sức khỏe ngày càng phổ biến hiện nay và có thể dẫn đến những tổn thương gan nghiêm trọng nếu không kiểm soát.
Như vậy, tổng kết lại thì gan đúng là một siêu anh hùng thầm lặng, làm quá nhiều việc. Hơn 500 chức năng lại còn có khả năng tái sinh đáng kinh ngạc nữa. Chăm sóc gan thực sự là nền tảng cho sức khỏe nói chung.
Vâng ạ, và có lẽ đây là một cái suy ngẫm cuối cùng từ nguồn tin mà tôi thấy rất đáng chú ý. Thay vì mình cứ mãi đi tìm những cái giải pháp gọi là thanh lọc hay giải độc từ bên ngoài, thì có lẽ chúng ta nên tập trung hơn vào những lựa chọn hàng ngày của mình, xem là lối sống của chúng ta đang ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng công việc và khả năng phục hồi tự nhiên của gan như thế nào. Liệu chúng ta có thể chuyển cái trọng tâm từ việc cố gắng sửa chữa gan khi nó có vấn đề sang việc chủ động và nhất quán hơn trong việc hỗ trợ các chức năng tự nhiên tuyệt vời của nó hay không?